Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 26 với đề tài Mục đích Chúa đến trần gian. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 40 đến câu 44. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 40 đến câu 44. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay trên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng Ngài, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilê. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Thời gian làm việc của Đức Chúa Giêsu như thế nào? Bạn học được bài học nào cho công tác phục vụ Chúa? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu đối diện với những người tật bệnh như thế nào? Kết quả ra sao? Điều này khích lệ chúng ta thế nào? Câu hỏi thứ ba: Trong thời gian này, đoàn dân theo Đức Chúa Giêsu nhận biết về Ngài ra sao? Những quỷ vừa bị Đức Chúa Giêsu đuổi ra khỏi đã xưng nhận điều gì? Tại sao Đức Chúa Giêsu đã quở chúng? Câu hỏi thứ tư: Mục đích Đức Chúa Giêsu khi đến trần gian là gì? Mục đích bạn có mặt trên trần gian này là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Thời gian làm việc của Đức Chúa Giêsu như thế nào? Bạn học được bài học nào cho công tác phục vụ Chúa? Khi mặt trời lặn rồi, vừa rạng ngày là hai cụm từ mà trước giả Luca đã sử dụng để nói về thời gian Đức Chúa Giêsu làm việc. Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng công tác rao giảng tin lành chi phối toàn bộ thời gian của Đức Chúa Giêsu. Chính vì sự sốt sắng về công việc nhà Đức Chúa Trời thôi thúc, tiêu nuốt, cho nên Đức Chúa Giêsu đã làm việc không ngừng nghỉ. Ban ngày, Ngài vào nhà hội giảng dạy, chữa lành cho người bị quỷ ám. Tiếp sau đó, Ngài đến nhà của Simon để chữa lành cho bà gia của ông. Và khi mặt trời đã lặn, tức là vừa hết ngày Sa-bát, thì ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay trên từng người mà chữa cho họ. Câu 40. Chưa kết thúc tại đây, đến sáng hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, thì Đức Chúa Giêsu đã một mình đến nơi vắng vẻ. Trước giả Luca không nói rõ Ngài ra nơi vắng vẻ để làm gì, nhưng tham khảo Phúc Âm Mác thì cho chúng ta biết rõ hơn khi ông tường thuật rằng: Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 35. Lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu khởi đầu cho một ngày mới với nhiều công tác cần thực hiện. Và đặc biệt, đó chính là việc rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời cho mọi người được cứu. Chúng ta đang góp phần trong công tác phục vụ Chúa ở trong ban ngành và hội thánh. Những lúc mệt mỏi, chúng ta thấy sao công việc Chúa chiếm quá nhiều thời gian và công sức, khiến chúng ta thấy mình không còn được tự do, nhưng cứ bị chi phối bởi trách nhiệm với ban ngành và hội thánh. Nhưng nếu chúng ta bình tâm suy xét, sẽ thấy rằng chúng ta vẫn còn quá nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và công việc. Mỗi sáng Chủ nhật, chúng ta chỉ đến nhà của Chúa trong vài tiếng đồng hồ rồi trở về gia đình. Những ngày khác, thì khi có việc cần hoặc sinh hoạt ban ngành, thì chúng ta lại tham dự một đôi tiếng nữa. Nếu khách quan để tổng kết lại, thì thời gian chúng ta dành cho nhà Chúa thật sự không quá 24 tiếng mỗi tuần. Chưa kể đến, những khi chúng ta ở trong nhà Chúa, nhưng lòng bồn chồn nôn nao, chỉ mong sớm được về nhà. Công tác phục vụ Đức Chúa Trời đã chi phối toàn bộ thời gian của Đức Chúa Giêsu, không phải chỉ buổi sáng, nhưng là cả ngày. Không phải chỉ làm hết giờ, nhưng làm đến khi hết việc, cho dù trời sụp tối. Ước ao chúng ta sẽ tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban cho, chu toàn công tác Đức Chúa Trời giao phó để được Ngài đẹp lòng về công tác phục vụ của chúng ta. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu đối diện với những người tật bệnh như thế nào? Kết quả ra sao? Điều này khích lệ chúng ta thế nào? Tin đồn về Chúa chữa lành cho bà Gia-phi-rơ lan ra, nhưng vì đang là ngày Sa-bát nên dân chúng không được phép khiêng người bệnh, cũng như không được phép chữa bệnh. Ngày của người Do Thái bắt đầu từ mặt trời lặn hôm trước đến mặt trời lặn hôm sau. Vì vậy, khi mặt trời đã lặn, vừa hết ngày Sa-bát, người ta liền rủ nhau đem người bệnh đến xin Chúa chữa lành. Đức Chúa Giêsu đã trải qua trọn cả ngày cho công tác rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Nhưng dù trời đã chuyển qua đêm, mà nhu cầu chữa lành của đoàn dân đem đến rất nhiều. Họ đem đến với Chúa những người đau bệnh và cả những người bị tà ma ám hại. Đức Chúa Giêsu không khước từ những người đến với Ngài. Ngược lại, Ngài thể hiện sự quan tâm đến từng cá nhân, biểu hiện là Ngài đặt tay trên từng người mà chữa cho họ. Câu 40. Kết quả là những người đến với Ngài đều nhận được sự chữa lành, và những đối tượng bị thế lực tối tăm cầm tù tâm linh thì được giải phóng bởi quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Lời tường thuật đầy đủ của trước giả Luca nhắc nhở chúng ta nhiều điều quý báu. Trước hết là sự quan tâm của Đức Chúa Giêsu đối với từng đối tượng đến với Ngài. Điều tiếp theo, trước giả Luca cho biết bất kỳ bệnh gì thì người ta đều đem đến với Đức Chúa Giêsu. Họ tin rằng quyền năng của Ngài có quyền chữa lành tất cả bệnh, cho dù y học thời bấy giờ phải chịu thua. Và ngay trong tối hôm đó, họ đã kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho chính bản thân của người bệnh và những người thân của họ. Trước đây, Chúa đối đầu với bệnh tật của chỉ một người. Chúa đối đầu với tà ma trong nhà hội cũng chỉ với một người. Nhưng giờ đây, Ngài tiếp tục đối đầu với bệnh tật và ma quỷ trong một quy mô lớn, rất nhiều người. Và trước giả Luca cho biết, Chúa đã chữa lành tất cả. Chúa đã đắc thắng bệnh tật và Satan. Tin lành của Chúa là tin lành đắc thắng. Điều này khích lệ chúng ta rất nhiều khi được Chúa chữa lành căn bệnh tâm linh và được cứu khỏi quyền năng của Chúa. Chúng ta cũng phải tiếp tục sống đắc thắng nhờ quyền năng của lời Chúa. Cuộc sống chúng ta không phải chỉ là người theo đạo tin lành, nhưng là cuộc sống đắc thắng thế gian tội lỗi này. Cuộc sống bày tỏ tin mừng đắc thắng cho mọi người thấy. Nếu chúng ta thất bại trước tội lỗi, thì không ai thấy được tin lành đắc thắng cả. Xin Chúa cho chúng ta không giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời trong suy nghĩ hạn hẹp, thiếu đức tin của chúng ta. Nhưng chúng ta cần sống trong kinh nghiệm Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Câu hỏi thứ ba, trong thời gian này, đoàn dân theo Đức Chúa Giêsu nhận biết về Ngài ra sao? Những quỷ vừa bị Đức Chúa Giêsu đuổi ra khỏi đã xưng nhận điều gì? Tại sao Đức Chúa Giêsu quở chúng? dù rằng luôn đi theo Đức Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng đạo và được chứng kiến những phép lạ mà Ngài thực hiện, song không phải tất cả mọi người thời bấy giờ đều nhận biết Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Christ. Khi Chúa thi hành chức vụ, trong nhận thức của nhiều người, Ngài chỉ là một rabbi, một tiên tri vĩ đại, nhận lấy quyền phép của Đức Chúa Trời đến để cứu giúp cho tuyển dân. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 14. Và cũng có người cho rằng Ngài là con trai của người thợ mộc tên là Joseph, sống ở thành Nazareth. Theo Phúc Âm Luca chương 3, câu 23, chương 11, câu 35 và Phúc Âm Mác chương 6, câu 3. Thế nhưng, sau khi những quỷ bị Đức Chúa Giêsu đuổi ra khỏi những người nó ám đã kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Câu 41. Nhưng lời xưng nhận này bị Đức Chúa Giêsu nghiêm trách và không cho chúng nói ra. Chúng ta học biết Đức Chúa Giêsu luôn làm việc đúng kế hoạch, chưa đến thời điểm thì mọi việc không cần phải tiết lộ, và quan trọng hơn là Ngài chỉ cần lời chứng từ Đức Chúa Cha. Ngoài ra, Ngài không cần lời chứng đến từ ma quỷ hoặc bất kỳ ai khác. Câu hỏi thứ tư: mục đích Đức Chúa Giêsu được sai đến trần gian là gì? Mục đích bạn có mặt trên trần gian này là gì? Nhu cầu của đoàn dân tại thành Capernaum vẫn còn. Bằng chứng là vừa rạng sáng, họ đã cùng môn đồ của Đức Chúa Giêsu để đi tìm Ngài. Động từ tìm được dùng ở đây cũng thể hiện được thái độ của họ khi tìm kiếm Ngài. Không phải chỉ tìm mà thôi, nhưng tìm cho bằng gặp được. Thế nhưng, Đức Chúa Giêsu vẫn không quên mục đích mà Ngài xuống trần gian là để rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời cho mọi người. Vì thế Đức Chúa Giêsu tiếp tục ra đi, rao giảng tin lành tại các thành khác thuộc xứ Galilê. Câu 43 và câu 44. Xác định mục đích rõ ràng trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời là điều chúng ta cần phải có. Thực hiện điều này thể hiện chúng ta đang noi theo gương Đức Chúa Giêsu kính yêu. Mỗi người chúng ta được Đức Chúa Trời ban ơn, kêu gọi và đặt để vào những vị trí khác nhau và để thực hiện những công tác rất khác nhau. Vì thế nếu không xác định mục đích hầu vị Chúa của mình là gì thì dễ lắm. Sau một khoảng thời gian làm việc, chúng ta sẽ lệch mất mục tiêu. Để rồi chúng ta sẽ làm theo những người khác hay bị cám dỗ tìm kiếm những hư vinh, tiền tài, địa vị, danh tiếng. Hoặc có khi bị chính những công việc vặt lôi kéo chúng ta khiến mệt mỏi mà lui đi. Bài học nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu phải là tấm gương để chúng ta noi theo trong sự phục vụ Chúa và Hội Thánh. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 40 đến câu 44 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê chắc lắm lúc xa tăng gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đã bình an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống mới được tin vâng ý ba ngôi trọn tình, Ngài thật thông xa tôi không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà nga Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý thấy rõ thiên nhan đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thật Giêsu Christ như hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay